Khi mẹ bạn tới Đức hay tới Cộng hòa Dân chủ Đức, bạn đã lớn lên ở Việt Nam?
Tôi lớn lên bên ông bà của tôi, trong gia đình lớn. Khi đó có cả các cô, chú, bác, đôi bên nội ngoại nữa. Hồi đó tôi chừng 5 tuổi, một thời gian ngắn trước khi đi học ở Việt Nam. Ngày đó chỉ là một khu vực nông thôn nhỏ và trường học ở hơi xa một chút, nhưng tôi luôn luôn được ông tôi đưa đón. Khi tan trường, tôi thường xuyên đi về cùng những đứa trẻ hàng xóm. Chúng tôi ở trong một cái làng có nhiều nơi rộng rãi để chạy nhảy nếu muốn trên những cánh đồng. Ông tôi tất nhiên cũng giao cho tôi việc học cách trông nom súc vật trong sân nhà, ví dụ như cho lợn con ăn, cho vịt ăn, hay các việc trong nhà khác, quét sân sạch sẽ. Với các trẻ khác, tất nhiên tôi cũng có nhiều trò nghịch ngợm vô nghĩa như thi cưỡi trâu và bò, làm như thể dắt chúng đi dạo, rồi đi bắt châu chấu. Tôi đã luôn biết rằng cha mẹ tôi không có ở đó và ông bà luôn là người chăm sóc tôi. Tất cả trẻ con trong làng cũng đều đã từng có lần hỏi tôi, mẹ mày đâu? Và tôi đã luôn luôn trả lời, bà ấy đang ở nước ngoài. Thế nhưng sự chăm sóc thực sự hay là tôi chẳng còn nhớ được nữa. Khi đó đã như thế nào với mẹ tôi cũng không còn nhớ trong đầu nữa. Tôi chỉ nhớ là mẹ rất đẹp thôi. Và một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại mẹ tôi hay mẹ sẽ về thăm tôi. Thế nhưng hàng ngày nghĩ tới mẹ hay thực sự nhớ mẹ da diết thì tôi không có cảm giác đó. Ông bà tôi dường như luôn như bố mẹ của tôi.
Die Kinder haben schon so ein bisschen immer gefragt, wo ist deine Mutter und so. Und ich hatte halt immer geantwortet, sie ist im Ausland, aber so richtigen Bezug oder kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie, also was genau, wie es mit meiner Mutter ist, hatte ich nicht mehr im Kopf gehabt damals. Ich weiß nur, dass sie wunderschön war, dass ich irgendwann mal mit ihr zusammen sein werde oder sie mich besuchen wird. Aber so Sehnsucht oder so nicht jeden Tag an sie gedacht oder so, hatte ich eher nicht so das Gefühl. Eher so meine Großeltern, wer waren so meine Eltern?
Và làm thế nào để bạn giữ được mối liên lạc? Vâng, ngày xưa đâu có Internet, chẳng có gì hết. Thỉnh thoảng tôi được nghe đọc một bức thư của bà gửi cho và hầu như luôn có những dòng mà theo tôi nhớ. Cháu có khỏe không? Cháu đang làm gì? Bà hy vọng cháu đi học vui và có nhiều bạn bè. Toàn những thứ rất bình thường. Nhưng phải nói rằng chừng nào tôi còn có bà tôi, ông tôi thì tôi chẳng có vấn đề gì hết. Thật cảm động. Ông của tôi, người từng là ca sĩ opera, thường kể cho tôi nghe về nhiều câu chuyện. Chuyện chiến tranh ngày xưa ra sao? Là ca sĩ opera, ông tôi đã đi qua bao nhiêu nơi? Có thể nói như vậy. Ông đã hát cho bao người lính nghe. Tôi không biết như thế có đúng không khi dịch là ca sĩ opera, bởi vì trong tiếng Việt gọi là chèo, hát chèo. Ông cũng hát chèo cho chúng tôi nghe rất nhiều, cho riêng tôi nữa, và làm rất nhiều trò vui khiến tôi rất thích. Cũng thế, ông bà tôi đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Ví dụ, thời tiết nóng, tôi còn nhớ đã được ông bà quạt cho mát suốt đêm để tôi ngủ. Hay khi lũ lụt, ông tôi đã cõng tôi trên lưng đưa tới trường. Hay là thả diều cho tôi chơi. Những cái đó không nhanh quên được. Cha mẹ tôi đã một thời gian dài không ở Việt Nam. Tôi cũng thế, gần chục năm rồi không ở Việt Nam. Và một lần khi tôi về Việt Nam, thì ông tôi đã mất. Tôi đã không thể từ biệt ông tôi được. Và các ông bà khác của tôi, mỗi khi nghĩ đến lại thấy buồn. Tôi lại như nhìn thấy ông bà tôi, và thế là nước mắt của tôi lại tuôn trào. Và phải trải qua mấy ngày, tôi mới bình thường trở lại.
Wenn man so zurückdenkt, das ist schon traurig. Ich glaube, ich habe meine Großeltern gesehen und die Tränen flossen und flossen und flossen. Und es hat irgendwie ein paar Tage gedauert, bis ich so richtig mich davon erholt habe. Mhm.